trai con xin đọc tất cả thế gian pháp có sanh là có tử.
Thì các vị tu tiên, các vị tu tiên lại để sống cả ngàn vạn năm, thế nhưng mà có còn đường nữa không?
Dạ kính thầy, thầy là không ạ.
Tại sao thế? Tại sao các ngài tu tiên mà gọi là trường sanh bất tử mà lại vẫn cứ chết? Bởi vì cái thân này nó làm bằng đất, nó không phải mình. Cái đất thì nó phải tan rã. Mình có tài có giỏi bao nhiêu chẳng nữa, giữ nó được ngàn vạn năm, nhưng mà nó là đất thì nó phải giả về cho đất, phải sống trong sự thật. Tiếp đến cái mơ tưởng mà nói cái chuyện không chết là cái không được. Muốn không chết ấy, đấy, thì phải chọn cái nhân vô sanh. Nó vô sanh ấy, thì nó mới bất tử. Chứ còn bây giờ chọn cái thân cứ vơ đất đắp lên làm thân thể, nhận là thân thể của mình mà lại cứ muốn nó còn lâu dài, thì cái đó là cái ngu si. Thế cho nên các vị tiên nói bất tử, nhưng mà thật ra có ai bất tử đâu. Làm sao bất tử được khi mà vẫn cứ ôm lấy cái đống đất, nhận là thân thể của mình. Thế cho nên thọ mạng dù có vô lượng rồi cũng có ngày hết. Con nói tiếp.
Có thành ác có suy, trung hợp sẽ biệt ly.
Mà cái sự thật nó là thế. Cái sự thật đã có thịnh thì phải có suy. Đã. Con nói ở đây nói thế, còn chỗ khác con nói thế không? Nói tiếp. Người trí tuệ đang cái lúc thịnh thì người ta phải nhớ đến cái lúc suy. Đang cái lúc sum họp thì người ta biết sẽ có biệt ly. Đang tuổi trẻ đây, người ta biết là không có bao lâu mình sẽ già, mình sẽ chết. Con nói tiếp. Nay nó khỏe, mai nó phải bệnh. Là bởi vì cái thể chất của nó là bốn thứ: đất, nước, gió, lửa. Thì nó phải chuyển biến, nó phải thay đổi. Thế cho nên rằng cái nó chuyển biến mình gọi là bệnh. Khi thì nhiều lửa, khi thì ít lửa, khi thì nhiều đất, khi thì ít đất. Đấy, nó chuyển biến. Thế mình gọi là bệnh. Tại mình cứ ôm lên nó, bảo nhận nó là thể chất của mình, cho nên nó biến đổi thì mình gọi là mình bệnh. Nuốt mạng người không có chi còn mãi. Cái chết nó là cái gì mà nó lại nuốt mạng của mình? Chết là cái, tức là bốn chất đất nước gió lửa nó tan rã, nó không hợp với nhau nữa, thì mình gọi là tôi chết. Chung quy chỉ có cái ngu của mình. Mình cứ vơ lên đất nhận là mình. Thế rồi bây giờ đất nước gió lửa nó phải tan mỗi đứa nó. Nước thì nó phải khô kiệt, lửa thì nó phải tắt đi, gió thì lúc động thì là gió, lúc tĩnh thì là hết gió. Mình cứ nhận cái là mình, cho nên là mình bảo tôi chết, tôi bệnh. Không có chi còn mãi. Tiếp.
Dạ.
Sao đây lại nêu mấy ông vua với mấy ông chúa vào đây? Gian người đời mê muội cho là vua là nhất, quyền uy lớn lắm, chúa là nhất. Đó. Cho ai sống thì người ta được sống, bắt người ta chết là người ta phải chết. Thế cái ông vua chúa là quyền uy lắm, nhưng mà chính ngay thân là ông ấy thì ông ấy có muốn nó sống lâu được không?
Dạ không ạ.
Đấy, cái chết nuốt mạng. Anh nói tiếp.
Ba cõi đều vô thường.
Ba cõi đều vô thường là thế nào? Giới chúng ta thì có cái thân bằng đất nước gió lửa, thế thì nó phải vô thường, bởi vì nó không phải mình, thế cho nên nó vô thường. Thế còn cõi sắc giới thì các ngài thanh tịnh, không có bị năm dục chi phối, các ngài thoát được cái mê nặng nề, nhưng mà vẫn còn hình lụy, vẫn còn có cái thân ta, vẫn còn hơi thở, cho nên vẫn bị tan tai, bị phong tai. Thế còn lên đến cõi vô sắc, các ngài không có thân nữa, mà làm sao cũng vô thường, các ngài vẫn còn nhận cái tâm thức là ta. Các ngài an định hàng tám vạn kiếp, lấy cái định lực làm cái mạng sống của mình, vẫn nhận cái tâm thức là ta. Thế cho nên khi hết cái định lực, hết tám vạn kiếp, thì cái tâm thức ấy, nó lại chuyển vào cái đường luân hồi, bởi vì còn chấp ngã, chấp ta. Thế cho nên cả ba cõi, các ngài vẫn thấy mình sinh lên cõi vô sắc giới, lấy cái định lực làm cái thọ mạng. Thế cho nên vẫn thấy có ta, vì vậy hết cái thọ mạng ở trên cõi vô sắc giới, các ngài lại luân hồi như tất cả mọi người. Cho nên cả ba cõi sanh tử này đều vô thường. Thế vậy thì làm sao để thấy được cái chân thường? Các thánh nhân thế còn ở trong cái, thế còn có cái chấp ta, chấp ngã, cái vô thường, vô ngã, khổ và không. Đấy, vẫn còn nhận có ta, vẫn lấy cái vô thường, vô ngã nhận là ta. Thế thì những cái vẫn còn khổ, vẫn có sanh có diệt. Đấy, còn chỉ có những các vị chúng ta nhận được cái tánh Bồ Đề, cái căn bản Bồ Đề vô sanh thì mới bất diệt. Tức là như Đức Phật đó, ai nhận được cái pháp thân vô sanh thì cái pháp thân ấy vô lượng quang, vô lượng thọ. Đấy. Còn như chúng mình ở trong ba cõi này, còn thấy có sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần. Đấy. Tánh tướng tất cả các sắc pháp đều rỗng không. Thế nào là rỗng không? Thí dụ, như cái thân mình là một pháp, làm sao cái thân con lại gọi là rỗng không? Cho nên nó rỗng tuếch. Nếu sống với cái thân ấy thì khi đất nước gió lửa nó lưu chuyển thì mình gọi là mình bệnh, rồi nó tan rã thì mình gọi là mình chết. Thế cho nên cái thân thể này là cái rỗng không, nó lưu chuyển, nó chịu cái khổ sanh diệt. Thật ra không phải lỗi tại nó, mà lỗi tại mình cứ bám lấy nó. Còn nói tiếp, thân như tầm ở kén.
Phàm là người trí tuệ diệt.
Nào là thân con như tầm ở kén. Thân như tầm ở kén. Cái con tầm ấy, tự nó lo ăn những cái lá dâu, để nó có những cái sợi tơ ở trong ruột này. Rồi nó rút cái sợi tơ ấy, nó quấn chặt lên thân nó nằm ở trong kén. Thật ra thì nó nằm ở trong cái kén ấy để lấy cái chỗ yên thân. Nó tin rằng nó làm cái kén để nó có cái chỗ yên thân, nó nằm yên cái kén, cái bằng cái tơ rất là bền, không có con trùng nào mà chui được vào, để không có con kiến nào, không có con trùng nào mà chui được vào trong cái kén ấy để mà phá rối nó cả. Cho nên nó tin tưởng, nó nằm ở trong cái kén ấy là nó có yên an ổn, Thế nhưng mà có thật nó được an ổn không?
Dạ không ạ.
Sao thế? Thế nó không ngờ là lại có cái con người danh khôn này, sẽ luộc sống nó đó, để mà lấy cái kén đó. Thì chính cái kén ấy sẽ làm hại nó, vì cái kén tốt quá như thế, cho nên cái con người nó mới dùng đến, để nó thành tự nó kéo cái kén để tìm cái an ổn, mà hóa ra là nó mua cái khổ vật thân. Thế sao đây Phật lại bảo con giống như con tầm ở kén, thân như tầm ở kén? Con có ăn lá dâu, con có nhà tơ đâu, con có làm kén đâu, mà sao đây Phật lại bảo con như tầm ở trong kén? Thì đấy, con khác thì con tầm suốt ngày lo đi ăn cơm, lo đi uống nước, lo thở không khí, lo vơ hơi ấm. Để làm gì? Để bào chế ra máu, để kết nên da thịt xương, để ta có cái thân, để đây là thân thể của ta, để nương tựa sống với cái thân thể này. Cái mục đích của con ấy, ăn cơm ấy, là để cho cái thân nó khỏe mạnh, để sung sướng, để hạnh phúc. Thế nhưng mà sự thật, con ôm lấy cái thân này, con cầu hạnh phúc, sung sướng, nhưng mà nó, bởi vì nó là đất nước gió lửa thì nó phải chuyển biến. Thì con ôm chặt lấy nó, con nhận là con, cho nên con ngồi con khóc, tôi bệnh, tôi đau, tôi nhức. Thế ra nó phải tan rã, thì con bảo rằng tôi chết. Thế rồi con cứ ngồi, cứ phiền não bao vây gói kín vạn khổ nhóm nơi đây đó, Phật chỉ cho. Mà đây thì cô Hoa Nghiêm hỏi chúng mình phải làm gì, thì chúng mình phải suy ngẫm kỹ những cái lời Phật dạy đây. Phàm là người trí tuệ nè, còn chúng mình ấy, học Phật nói bể vào tai, đèn của Phật soi vào tận mắt, nhưng mà chúng ta vẫn cứ bình yên với làm cái thân con cầm tầm ở trong kén, lấy đây làm hạnh phúc, đây là chỗ an ổn của mình. Chỉ có những người trí tuệ đó thì người ta vội vàng lìa dục, và người ta khéo tư duy đấy, chứ không chỉ xem sách suông, ngẫm nghĩ suông, mà phải thực tập lìa dục. Đừng tham dục, nói về phần chính yếu thì là tài sắc danh thực thùy đấy, năm cái. Chúng ta còn tham ăn, chúng ta còn tham ngủ, đấy là chúng ta còn ở trong ngũ dục. Còn người ngoài đời thì người ta còn thêm cái tài sắc với cái danh lợi. Nhưng còn chúng ta đã nói là người thoát, ly thoát trần, nhưng mà chúng ta vẫn còn cái tham ăn mới tham ngủ. Vị nào mà nhẹ được cả hai cái đó nữa thì tức là lìa dục, thì cái mới thật là người trí tuệ. Thế bây giờ chúng ta phải thực tập cái lìa dục, tức là thoát cái ngũ dục ấy, rồi sáu căn đừng thèm khát sáu trần, an tĩnh cái tâm, trở về cái tánh Bồ Đề. Đấy. Thế thì chúng ta sẽ được quả chân thật.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy làm.
Con thỉnh thầy giảng cho con không hiểu à. Tại sao ở cõi vô sắc giới mà còn phải bị tam tai à?
Ở trên sắc giới thì còn phong tai, ở dục giới chúng mình thì có hòa tai, rồi gì nữa nhỉ?
Thủy và thầy.
Thủy dạ, tai,
nước
bị nước. Dạ. À. Đấy, thì ở trên sắc giới còn bị phong tai là bởi vì còn có hình lụy, còn có thân, còn có hơi thở, cho nên còn bị phong tai. Chứ trên vô sắc giới thì không có tam tai nữa. Nhưng mà các ngài còn chấp ngã, lấy cái tâm thức là mình, cho nên các ngài còn có cái sanh diệt. Vì vậy vẫn có tuổi thọ.
Dạ mô Phật, con kính bạch thầy, tại cõi trời dục giới có bị tai họa gì không ạ?
Thì dĩ nhiên dục giới thì thấp, dục giới thì hãy còn dục, cho nên bị lửa, hỏa tai, thủy tai, đủ cả tam tai.